Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật thiêng liêng nhiệm màu, Ngài lắng nghe tiếng vọng cầu kinh. Đời là khổ cầu xin cứu khổ, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm cao soi khắp trần gian, Phật là cả hào quang sáng tỏa, thông hiểu đời khổ ai mênh mông. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, chúng con không hề quên ơn Đức Từ. Trái tim con nguyện sẽ một đời dâng hiến, học hành lành nguyện từ bỏ sân si. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, nơi niết bàn Ngài vẫn hằng nghe từng lời ca ngợi trong tiếng. Phật từ bi che chở từ bề,
lời đầu con được chí thành kính dân, nhất tâm đốt nén hương phần cho con đảnh lễ niệm ân quý Ngài. Cùng về câu hỏi hôm nay, mượn lời Phật dạy tỏ bài sẻ chia, mong sao huyễn cảnh sớm lìa, trời Tây Cực Lạc bờ kia nguyện về. Kính bạch chư tôn hiền đức tăng ni, với tinh thần hoằng truyền chánh pháp lợi lạc quần sanh, hôm nay là ngày lễ tất niên cũng như lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Trung tâm Cô Nhi Viện Suối Nguồn Tình Thương. Được sự cho phép của ban tổ chức, con lần đầu tiên đến nơi đạo tràng chùa Pháp Phước Quang này, và con xin cung kính hướng về quý Ngài kính vấn an sức khỏe quý Ngài, cũng như thân kính gửi đến toàn thể quý Phật tử lời chào thân kính nhất. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, bấy lâu phiêu bạt nơi đất khách, phong sương điểm trắng mái đầu xanh, khi xưa tài sắc khuynh thành, giờ đây khô kiệt trở thành già nua. tiền muôn cũng chẳng thể mua, vô thường khó tránh dù vua cõi trời. Gẫm hay muôn sự ở đời, sớm còn tối mất đổi dời ai hay. Kính thưa quý vị, bấy lâu chúng ta phiêu lưu nơi đất khách ta bà, vào sanh ra tử bao nhiêu lần, trong kiếp sống luân hồi miên viễn đó, ta cam tâm làm kẻ cùng tử lang thang nơi quán trọ ta bà, đắm chìm trong biển nghiệp. Và ngoảnh nhìn lại thì cuộc đời giống như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc quá hư không, phải không quý vị? Tất cả mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này đều mang tính chất vô thường. Thế nhưng quý vị ơi, khát vọng hạnh phúc là khát vọng muôn thuở của con người. Ai trong chúng ta cũng nuôi dưỡng những ước mơ, những khát vọng, mong muốn rằng gia đình mình làm ăn phát đạt, vạn sự bình an, kiếp tường như ý, có được một thân thể khỏe mạnh và sống lâu. Chính vì những khát vọng hạnh phúc đó mà con người càng khát vọng ước mơ bao nhiêu, có những khi những ước mơ và những điều mong cầu đó không toại ý, cho nên sanh ra đau khổ. Mà điều này Đức Thế Tôn của chúng ta bảo rằng cầu bất đắc khổ. Nhưng dù thế, con người chúng ta vẫn ước mơ hoài, phải không quý vị? Con không nói những ước mơ ở ngoài đời, mà con xin mạn phép hỏi quý ông, quý bà, quý cô ở đây, chúng ta là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, quý vị có những ước mơ gì vậy? Ước mơ gì? Hay nói một cách khác, ước mơ là những khát vọng, những điều mong cầu mà nói theo Phật giáo chúng ta gọi là tâm nguyện đó quý vị. Quý vị có tâm nguyện gì? Có phải chăng những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn chúng ta đây có tâm nguyện là một đời này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới để chấm dứt sinh tử luân hồi, phải không quý vị? Phải không? Cái đó là cái ước mơ của chúng ta. Nhưng làm sao để một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh, để chấm dứt dòng luân hồi sinh tử đau khổ đó? Hôm nay đây, nơi đạo tràng chùa Phước Quang, nhân ngày lễ tất niên cũng như lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Trung tâm Cô Nhi Viện Suối Nguồn Tình Thương, con xin mạn phép mượn đề tài Chấp Cánh Ước Mơ làm món quà Phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Nghe cái tựa đề, quý vị thấy bốn chữ Chấp Cánh Ước Mơ sao nó quen thuộc quá, phải không? Đài truyền hình ở tại tỉnh Vĩnh Long chúng ta cũng có cái chương trình gọi là Chấp Cánh Ước Mơ, phải không quý vị? Thế nào gọi là chấp cánh ước mơ vậy? Như con nói hồi nãy, ước mơ là những điều tâm nguyện, là những khát vọng, là những mong cầu mà bất kỳ ai ở giữa cuộc đời này chúng ta cũng nuôi dưỡng những ước mơ đó. Con nói điển hình là một người học sinh khi còn ngồi ở dưới mái ấm nhà trường, chúng ta cũng có ước mơ là sau này mình sẽ làm một bác sĩ, một kỹ sư nào đó. Chính vì ước mơ đó đã tạo thành động lực để khiến cho chúng ta phải nỗ lực chăm chỉ học hành để thành tựu ước mơ của mình và biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Chấp cánh ước mơ đây, sở dĩ con chọn chủ đề này là con muốn nói đến cái ước mơ của những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, tức là muốn một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh, thì chúng ta phải chấp cho mình một đôi cánh quý vị ạ. Đôi cánh đó sẽ giúp cho chúng ta vượt khỏi trùng dương sinh tử để về thế giới cực lạc an lành, cho nên gọi là chấp cánh ước mơ. Nhưng mơ ước, mong cầu của chúng ta không phải là mơ ước suông, không phải là nguyện suông. Có nhiều người miệng thì nói con nguyện một đời này con được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, để liễu sinh thoát tử, mình nói suông như vậy mà mình không thực hành, thì cái ước mơ mình có thành tựu được hay không quý vị? Sẽ không bao giờ thành tựu được. Chúng ta ước mơ được vãng sanh thì quý vị phải biến ước mơ đó thành hiện thực. Bằng cách nào? Bằng sự quyết tâm, bằng sự nỗ lực tu tập. Chúng ta hãy chấp cho mình một đôi cánh đi quý vị. Ta hãy nhìn giữa bầu trời kia, những con chim nó tung cánh bay giữa bầu trời cao rộng, gọi là tung mây lướt gió. Nó nhờ vào đôi cánh của nó. Cũng như chúng ta sở dĩ có thể đi từ nơi này qua nơi khác là nhờ vào đôi chân của mình, phải không quý vị? Một chiếc xe có thể lăn chuyển trên đường, đi từ nơi này sang nơi khác, trú xứ này sang trú xứ nọ, là nhờ hai bánh của chiếc xe lăn chuyển. Cũng vậy, một hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn hay bất kỳ tu theo pháp môn nào, quý vị cũng phải cần có đôi cánh. Mà đôi cánh ở đây, chúng ta thường nghe các bậc tôn túc. Các bậc tôn túc là những bậc nào? Là những bậc cao đức, cao tăng đức độ. Các bậc này sở dĩ gọi là bậc tôn túc, tức gì? Tức là các bậc này đáng tôn, đáng kính, đầy đủ phước đức và trí tuệ, cho nên gọi là bậc tôn túc. Đức Phật được gọi là bậc lưỡng túc tôn, tức là bậc tôn quý đầy đủ hai món, cho nên gọi là lưỡng túc nha. Hai món đó là gì? Phước đức và trí tuệ. Cho nên mỗi hành giả tu tập theo Phật pháp chúng ta đây cần phải có hai cánh của một con chim để chấp cánh bay đến mục đích mà chúng ta hướng về. Tâm nguyện của chúng ta, ước mơ của chúng ta muốn về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta phải chấp cho mình đôi cánh. Và đôi cánh đó chính là phước đức và trí tuệ, không thể thiếu được quý vị à. Vì vậy mà chúng ta thường nghe câu nói phước huệ song tu, đúng không? Tu phước và tu huệ, hai cái phải song tu với nhau. Con ví đây là đôi cánh mà tất cả quý Phật tử chúng ta dù xuất gia tại gia phải chấp đôi cánh này nè, để đạt thành sở nguyện. Đạt thành sở nguyện của mình là một đời này liễu sinh thoát tử, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chính là chúng ta cần tu phước và tu huệ. Tu phước và tu huệ được gọi là đôi cánh của con chim, để giúp cho con chim đó vượt khỏi trùng dương vạn dặm, đi đến bờ bên kia là một cảnh giới an lành. Cũng vậy, phước và huệ chính là đôi cánh mà chúng ta cần phải chấp đôi cánh này để thành tựu cái ước nguyện vãng sanh Cực Lạc ở tương lai. Vậy thì người Phật tử chúng ta cần phải tu phước và tu huệ. Nhưng mà tu phước là tu như thế nào và tu huệ là như thế nào vậy quý vị? Khi nói đến tu phước, tức là chúng ta làm những điều phước lành. Hay nói một cách khác, cái việc tu phước này nó phát xuất từ tinh thần từ bi mà Đức Phật chỉ dạy, làm lợi ích cho tha nhân. Dựa vào tinh thần của quyển Mộng Du Tập, Hám Sơn Đại Sư là một cao tăng đời Minh ở Trung Quốc. Ngài đã chỉ dạy chúng ta về phương cách tu phước và tu huệ để chấp cánh ước mơ bay đến một chân trời hạnh phúc an vui mà tất cả những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn chúng ta đang hướng về, đó chính là thế giới Tây Phương Cực Lạc đây. Chúng ta cần phải tu phước và tu huệ quý vị à. Tu phước, Hám Sơn Đại Sư bảo rằng trong tất cả những phương cách tu phước thì có vạn hạnh, tức là muôn hạnh luôn quý vị à, nhiều hạnh lắm. Nhưng ở đây Ngài dạy rằng trong muôn hạnh thì lấy sự bố thí cúng dường làm đầu. Cho nên ai muốn tu phước, Ngài dạy chúng ta hãy phát tâm bố thí cúng dường, gọi là tu phước. Còn Ngài bảo rằng tu huệ, tức là phương cách tu tập để phát huy trí tuệ, giải tỏa đoạn trừ phiền não tham sân si để cho trí tuệ vô lậu được phát sinh ra. Trong tất cả những pháp môn tu tập để phát sinh trí tuệ đó, Hám Sơn Đại Sư bảo rằng lấy niệm Phật là đệ nhất. Cho nên ai muốn tu phước, bố thí cúng dường đi quý vị. Ai muốn tu huệ thì lấy niệm Phật làm căn bản. Hôm nay quý Phật tử nghe lại lời dạy của Hám Sơn Đại Sư làm lời dạy căn bản. Có thể nói đây là pháp yếu tu hành của tất cả những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn. Chúng ta hãy chấp cánh ước mơ đó. Để biến ước mơ trở thành hiện thực cần phải tu phước và tu huệ. Tu phước là làm những điều phước lành, mà Hám Sơn Đại Sư bảo rằng căn bản là lấy sự bố thí cúng dường làm đầu. Bố thí là như thế nào? Thí có nghĩa là cho, là tặng. Còn bố là khắp hết, cho tặng, đem tài sản, phẩm vật, của cải, tiền bạc cho tặng bất kỳ một ai. Chúng ta gọi đó là tài thí quý vị. Nhưng trên phương diện bố thí đó không phải chỉ giới hạn ở tài thí, mà có ba phương cách bố thí. Không phải chỉ có một phương cách là tài thí, mà ta có ba phương cách bố thí. Thứ nhất là tài thí, thứ hai là pháp thí, và thứ ba là vô úy thí. Khi nói đến việc phước báo đó quý vị, thì người ta thường bảo rằng trên thế gian này có nhiều phước báo lắm, nhưng mà cái phước báo quan trọng mà thường đề cập đến đó là ba phước báo căn bản. Phước báo thứ nhất là phước báo giàu sang. Phước báo thứ hai là phước báo thông minh trí tuệ. Phước báo thứ ba là phước báo sức khỏe tuổi thọ sống lâu. Ba phước báo này Đức Phật của chúng ta Ngài đã chỉ dạy cho hàng đệ tử cũng như tất cả chúng sinh kiến tạo mình có được ba điều phước báo đó bằng ba phương cách bố thí. Nếu ngày hôm nay quý vị Phật thực hiện phương cách bố thí thứ nhất gọi là tài thí, có nghĩa là đem tài vật, tiền của, cơm áo gạo tiền gì đó đem bố thí giúp đỡ cho bốn hạng người bất hạnh trên thế gian, mà ta bảo rằng cô bần quả độc, cô là cô nhi. Và việc làm đó đã được thực hiện ở tại chùa Phước Quang này. Đại đức Thích Phước Ngọc, giám đốc trung tâm cô nhi viện suối nguồn tình thương, đã thực hiện theo lời Phật dạy bằng phương cách đó đó quý vị ạ. Quý vị biết không, đem tài sản tiền của bố thí cho những người cô, là cô nhi, là những đứa bé mồ côi, cha mẹ bỏ rơi, hoặc là không cha không mẹ nuôi dưỡng vì cha mẹ qua đời. Rồi bần là những người nghèo nàn, dù họ cố vươn lên trong cuộc sống nhưng cái nghèo cứ mãi đeo bám họ, mà lại còn bệnh tật triền miên. Đây là hạng người bất hạnh thứ hai mà chúng ta thấy hiện hữu đâu đó trên thế gian này. Hạng người bất hạnh thứ ba là quả, tức là quả phụ chồng chết phải nuôi con vất vả vô cùng, hãy chia sẻ gánh nặng với những người quả phụ ấy. Hạng người bất hạnh thứ tư là độc, tức là những người già cô độc neo đơn, không con không cháu nuôi dưỡng. Bốn hạng người bất hạnh đó gọi là cô bần quả độc. Chúng ta hãy mở rộng cõi lòng của mình ra để đem tài sản tiền của, cơm áo gạo tiền, để chia sẻ giúp đỡ cho họ. Cái đó gọi là tài thí quý vị. Nhưng mà tài thí đó thuộc về ngoại tài, tức là tài sản ở ngoài thân. Có những người họ không có tiền, đời sống của họ rất là vất vả khó khăn, đánh đổi lại mỗi ngày phải chạy gạo từ bữa luôn quý vị. Họ không có tài sản tiền của phẩm vật, cơm áo gạo tiền để bố thí, chẳng lẽ không thực hành được phương pháp bố thí này hay sao? Vẫn có thể được quý vị à. Họ không bố thí về ngoại tài, nhưng mà họ có thể bố thí về mặt nội tài, tức là tài sản ở trong thân, đem công sức của mình ra. Giả sử như quý vị đi đến chùa, đem công sức ra làm công quả, thấy một người già khiêng một cái gánh nặng, chúng ta đem công sức của mình ra đỡ đần tiếp cái gánh nặng của một người già đó, thì cái đó gọi là bố thí nội tài, hoặc là hiến máu nhân đạo, cái đó cũng gọi là bố thí nội tài đó quý vị ạ. À, vậy thì không có tiền mình vẫn có thể bố thí được. Và quý vị nên nhớ rằng bố thí là một phương cách bán nghèo mua giàu đó. Ai muốn bán quách cái nghèo thì quý vị hãy thực hiện theo lời Phật dạy, sẽ có được cái phước báo giàu sang. Đó là chúng ta gieo trồng cái nhân bố thí và cúng dường đi quý vị à. Rồi nói về vấn đề tài thí này, có nhiều người nói tiền tôi làm ra cực khổ quá mà, đổ mồ hôi sôi nước mắt, tôi làm ra tiền của đó tôi hưởng thụ, sống thì hưởng thụ, chết tôi mang theo. Nói là nói như vậy chứ chết mang theo được không quý vị? Rồi có những người họ xem cái giá trị của đồng tiền là trên hết, cho nên họ tuyên bố một câu: tiền là tiên, là Phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của lòng người, là nụ cười của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Ôi đồng tiền hết ý. Họ bảo rằng không có gì qua tiền hết. Tiền là tiên, là Phật đó. Có tiền là có tất cả. Nhưng quý vị ơi, họ chỉ nhìn một mặt của đồng tiền, mặt giá trị của đồng tiền, họ nói như vậy thôi. Nhưng họ quên đi cái sự giới hạn của đồng tiền. Đồng tiền nó bị giới hạn ở chỗ nào? Con xin mạn phép nêu ra vài chỗ điểm giới hạn của đồng tiền đây. Đồng tiền nó có thể giúp cho chúng ta mua được một căn nhà đẹp, xây dựng một căn nhà đẹp khang trang, phải không quý vị? Nhưng nó bị giới hạn ở chỗ không mua được cái tổ ấm của gia đình đâu quý vị à. Cái tổ ấm rất là hạnh phúc của gia đình đó, đòi hỏi những thành viên trong gia đình phải chung tay góp sức, đóng góp, sống trên hòa dưới thuận, nhường nhịn lẫn nhau mới có được, chứ đồng tiền mua không được quý vị à. Đó là sự giới hạn của đồng tiền. Đồng tiền tuy nó có thể giúp cho chúng ta mua được thuốc men hoặc là những thức ăn ngon bổ dưỡng cho có sức khỏe, nhưng quý vị ơi, đồng tiền nó bị giới hạn ở chỗ nó không mua được mạng sống của mình một khi tử thần đến cướp lấy, đúng không quý vị? Tử thần đến, mình có đem tiền ra đút lót được không? Không thể đút lót được rồi. Đó là sự giới hạn thứ hai của đồng tiền. Thứ ba, đồng tiền nó có thể giúp cho chúng ta có được một đời sống đầy đủ tiện nghi, nhà cao cửa rộng, niệm ấm chăn êm, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ. Nhưng quý vị ơi, đồng tiền đó nó bị giới hạn ở chỗ nó không mua được một đời sống tự do tự tại, mà đời sống đó có được đòi hỏi chúng ta cần phải hiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ mới có được. Còn có tiền mà mình ham muốn không cùng, lúc nào cũng thấy thiếu, lúc nào cũng thấy chưa đủ, lúc nào cũng thích cái này thích cái nọ, và cho rằng mình còn thiếu cái này mong cầu hoài, thì mình là một người nghèo nàn quý vị ạ. Đồng tiền nó có thể giúp cho chúng ta mua được tình dục, tức là mối tình một đêm, nhưng mà không mua được một tình yêu thủy chung như nhất. Đó là đại khái sự giới hạn của đồng tiền. Vậy mà có người tham tiền của, và họ bảo rằng tiền của mình làm rất cực khổ quá mà, sống thì mình phải hưởng thụ tự thân, sau khi chết đi dù không đem theo được cũng ráng giơ cái tay mà nắm lại. Nhưng mà có nắm được đâu quý vị à. Tài sản tiền của Đức Phật bảo rằng nó thuộc về năm nhà. Thứ nhất là nhà nước, tức là một trận hồng thủy lũ lụt sóng thần cuốn trôi hết quý vị ơi. Nó thuộc về nhà thứ hai là nhà lửa, một trận hỏa hoạn thiêu hủy không còn. Nó thuộc về nhà thứ ba là nhà giặc, giặc trộm và giặc cướp. Nó thuộc về nhà thứ tư là nhà con, gặp thằng con xì ke ma túy rượu chè cờ bạc thì tán gia bại sản luôn. Nó thuộc về nhà thứ năm đó là nhà vua, nếu chúng ta làm ăn bất chánh, nhà nước tịch thu tài sản xung vào công quỹ làm việc từ thiện. Cho nên bảo rằng tiền của thuộc về năm nhà không bền chắc, tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu, nó không phải là của ta đâu quý vị. và con xin mạn phép gửi gắm một lời khuyên đến quý ông, quý bà, quý bác, quý cô ở đây. Chúng ta vốn là thân phận của anh Trần Văn Trụi, nghe quý vị, Trần Văn Trụi là bên quý ông. Bên quý bà nói tụi con không phải Trần Văn Trụi, thì xin gửi gắm với toàn thể bên quý bà, quý cô đây, quý chị đây, mình không phải là Trần Văn Trụi mà mình chính là Trần Thị Trắng Tay, phải không? Sinh ra đời hai bàn tay trắng, nhắm mắt rồi lìa đời cũng trắng tay mà ra đi, không mang theo được thứ gì đâu quý vị ơi, chỉ mang được những cái tội và cái phước. Hãy nỗ lực tu phước bằng cách đem tài sản sở hữu hợp pháp mà mình tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động đây để bố thí, để cúng dường đi quý vị. Đó là phương cách quý vị gửi tài khoản chuyển vào ngân hàng phước báo. Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Mà thâu lãi cao lắm nghe quý vị. Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, bố thí đi quý vị. Tại sao bây giờ người ta thấy những ai phát tâm làm những việc từ thiện cứu đời giúp người thì người ta gọi vị đó là Mạnh Thường Quân? Quý vị có biết Mạnh Thường Quân ông đó là ông nào không? Mà tên tuổi của ông lưu truyền đến bây giờ vậy quý vị. Ông đâu phải là người Việt Nam, ông là người Trung Quốc quý vị ạ. Nhưng Mạnh Thường Quân khi xưa là một người giàu có lắm, ruộng đất cò bay thẳng cánh ông cho dai nha. Có một hôm nọ ông bảo với một người đầy tớ tên là Phùng Hoang, ông bảo rằng hôm nay ông hãy đi đánh đất tiết đòi nợ cho ta, lấy tiền đòi nợ đó mang về. Phùng Hoang là người đầy tớ mới hỏi Mạnh Thường Quân như thế này: ông chủ ơi, sau khi đòi nợ xong, ông chủ có cần mua cái gì mang về hay không, để tiện tôi mua mang về luôn. Mạnh Thường Quân muốn khoe khoang về cái sự giàu sang của chính mình, cho nên ông nói một câu: ông thấy nhà tôi thiếu cái gì thì ông cứ mua cái đó mang về, không sao hết. Nhưng thật ra về mặt vật chất thì ông Mạnh Thường Quân không thiếu gì cả quý vị ạ. Ông đâu có thiếu gì đâu, ông quá giàu mà. Đến nơi đất tiết đòi nợ thì Phùng Hoang là người đầy tớ đi đến nơi bảo với những con nợ mà vay nợ Mạnh Thường Quân, nói rằng Mạnh Thường Quân cho hết số nợ đó rồi, quý vị từ đây sắp tới khỏi trả, bằng chứng là đem hết giấy nợ ra đây xé và đốt tại chỗ, bảo rằng từ đây sắp tới khỏi trả nợ, Mạnh Thường Quân cho hết rồi. Những người dân đó họ mắc nợ mà hôm nay được người chủ nợ hủy bỏ cái số nợ họ vay, còn đốt giấy tại chỗ, đâu còn bằng chứng vay nợ nữa đâu, từ đây sắp tới là khỏi trả rồi. Họ mừng vô cùng, mang ơn Mạnh Thường Quân vô cùng. Nhưng khi Phùng Hoang lúc trở về, Mạnh Thường Quân thấy ổng làm thinh mới hỏi: tiền đòi nợ đâu không thấy mang về vậy? Phùng Hoang mới trả lời như thế này: trước khi tôi đi có hỏi ông chủ cần mua cái gì mang về hay không, ông chủ bảo rằng thấy nhà ông chủ thiếu cái gì thì cứ mua cái đó mang về. Tôi thấy về phần vật chất nhà ông chủ không thiếu thứ gì, nhưng ông chủ chỉ thiếu cái nhân nghĩa đạo đức ở đời, cho nên tôi đã vì ông chủ bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức ấy, đốt giấy nợ hết rồi, cho số nợ đó luôn rồi. Mạnh Thường Quân mắc kẹt lời nói quý vị, mà ông ta rất phóng khoáng nha, bỏ qua, bởi vì mình mắc kẹt lời nói rồi, thôi bỏ qua luôn. Một thời gian sau Mạnh Thường Quân bị sa cơ thất thế và lưu lạc đến nơi đất tiết. Vừa mới đến đầu làng thôi quý vị, người dân ở đó họ chạy đổ xô nhau ra tiếp đón đãi, rước Mạnh Thường Quân về nhà và họ tiếp đãi rất là trọng hậu. Lúc đó Mạnh Thường Quân mỉm cười và nói một câu: khi xưa Phùng Hoang đã vì ta bỏ tiền ra mua nhân nghĩa đạo đức, nhưng ta chưa biết cái nhân nghĩa đạo đức ở đời ra sao, giờ đây ta mới biết. Trăm năm bia đá vẫn mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ đó quý vị ạ. Trải qua thời gian lâu xa rồi, khoảng cách không gian cách biệt vậy đó. Vậy mà hôm nay ai phát tâm làm việc từ thiện, mở lòng nhân ái giúp đỡ bà con nghèo, thì người ta gọi người đó là Mạnh Thường Quân. Tên tuổi của ông đã ghi vào trong lịch sử và truyền bá rộng rãi bởi miệng đời truyền bá đến ngày nay đó quý vị ạ. Con mong rằng quý Phật tử chúng ta hãy tu tập cái hạnh bố thí theo lời Phật dạy. Để làm gì đây? Để tạo cái phước báo cho mình. Đức Phật bảo rằng ai bố thí cúng dường sẽ có được cái phước báo giàu sang. Phương cách bán nghèo mua giàu không gì hơn phát tâm bố thí cúng dường đi quý vị ạ. Rồi quý vị biết tại sao mà hiện tại bây giờ có nhiều người ở nơi nhà thờ thần tài? Quý vị biết thần tài mà chúng ta thờ là ai không? Biết không? Không biết luôn. Vậy mà vẫn thờ nha. Sáng nào cũng đi ra cắm cây hương nơi bàn thờ của thần tài thổ địa, khấn vái lâm râm: xin thần tài thổ địa gia hộ cho tôi làm ăn mua mai bán đất, một đồng vốn bốn đồng lời. Nhưng mà không biết thần tài đó là ai. Người Trung Quốc họ thờ thần tài, mà cái vị thần mà họ cho đó là vị thần mang tài sản tiền của đến cho họ chính là Phạm Lãi đó quý vị. Phạm Lãi là ai vậy? Là một trung thần của Việt Câu Tiễn. Khi nước Việt bị Ngô Phù Sai chiếm đánh, lúc đó nước Việt đã bị mất nước rồi, Việt Câu Tiễn bị giam cầm. Việt Câu Tiễn đã đem người con gái đẹp nhất của nước Việt, đó là nàng Tây Thi, để gả cho Ngô Phù Sai. Một thời gian sau mười mấy năm, Việt Câu Tiễn khôi phục lại đất nước, giết chết Ngô Phù Sai nhờ sự ủng hộ của các vị trung thần phò tá ông. Bên cạnh đó chính là Phạm Lãi và Văn Chủng, là hai vị trung thần phò tá Việt Câu Tiễn. Trong khoảng thời gian bị mất nước, lưu chinh bị đài ở nơi giam cầm ngục tối, vậy mà hai vị trung thần này vẫn phò tá Việt Câu Tiễn. Đến khi khôi phục lại đất nước rồi thì Phạm Lãi là một người nhìn người rất là hay, xem tướng người rất giỏi quý vị. Đến nói với Văn Chủng như thế này: tôi xem Việt Câu Tiễn là hạng người có họa thì cùng với ông ta chia nha, nhưng mà có phước chưa chắc gì cùng với ông ta hưởng đâu. Tôi khuyên ông đi nơi khác đi, ở đây mà chờ ban bổng lộc công hầu thì coi chừng bị mất mạng đó. Lời nói của Phạm Lãi không sai. Vừa nói xong là ông ta trốn đi nơi khác biệt tích, đổi danh tánh của mình luôn. Và kể từ ngày đó người ta không còn nghe tên của Phạm Lãi nữa, mà ông đổi tên là Đào Chu Công. Đi xa thật là xa, mà khi ông đi xong rồi thì ông làm ăn rất giỏi quý vị à. Còn nói về việc Văn Chủng, khi ở lại nơi tư gia trông chờ Việt Câu Tiễn ban cho mình bổng lộc công hầu, bỗng ngày kia Việt Câu Tiễn đưa một bức mật thơ đến và bức tử Văn Chủng phải tự sát, nếu không thì sẽ bị tru di tam tộc. Do đó mà Văn Chủng phải tự sát hy sinh để bảo toàn sinh mạng cho những người trong gia đình, đúng như là sự đoán biết trước của Phạm Lãi. Nói về Phạm Lãi, khi đi biệt xứ đổi tên là Đào Chu Công, Phạm Lãi làm ăn rất giỏi quý vị ơi, làm ăn mua mai bán đất nha, mà kinh doanh chăm chỉ siêng năng, có kiến thức đàng hoàng. Do vậy chẳng bao lâu ông trở thành một tỷ phú quý vị. Tài sản của Phạm Lãi có được đó bằng 1/3 tài sản của nước Việt. Có được tài sản đó rồi, Phạm Lãi mở kho ra bố thí hết quý vị. Hết tiền đi buôn bán tạo dựng sự nghiệp xong rồi, có bao nhiêu tiền của đem bố thí vào quãng đời còn lại của Phạm Lãi đều làm như thế. Cho nên sau khi Phạm Lãi chết đi, người đời lúc bấy giờ họ mới tôn sùng Phạm Lãi là một vị thần tài, bởi vì ông tạo ra tiền của tài sản rất giỏi và biết sử dụng đồng tiền rất ý nghĩa. Và cái vị thần tài đó đã được người Trung Quốc tôn thờ, mà hôm nay dân tộc Việt Nam chúng ta cũng theo cái truyền thống văn hóa của Trung Quốc thờ thần tài. Nhưng chúng ta không biết thần tài là ai, để bắt chước gương hạnh của vị thần tài đó chính là Phạm Lãi đó quý vị à. Mình thực hiện cái phương cách tạo ra tiền của tài sản rất giỏi và sử dụng đồng tiền cũng đúng với ý nghĩa, Nếu như chúng ta không sử dụng đúng với ý nghĩa, con xin thưa rằng đồng tiền nó có chỗ để nó đi ra hết à. Quý vị biết người Trung Quốc á, họ mê tín đến độ nha, có một số người ở nơi công ty, nhà hàng hay là chỗ làm ăn của họ, luôn luôn lúc nào cũng có hai con kỳ hiêu hay là hai con kỳ lân gì đó để ở trước cửa. Mà đặc biệt hai con này nó không có hậu môn. Tại sao vậy? Họ mong muốn rằng tiền vô cửa trước nhưng mà bí cái lỗ sau lại, không cho nó ra đó quý vị à. Cho nên con kỳ lân, con kỳ hiêu đó không có hậu môn. Nhưng quý vị nghĩ coi, nước vô thì phải có nước ra. Nếu con sông, con rạch nào nước vô mà không cho nó thoát ra thì con sông, con rạch đó nó bị ô nhiễm môi trường, bị sình, bị thúi, bị hôi, chịu không nổi đâu quý vị à. Cũng vậy, ai mà bo bo cho tiền vô mà bí cái lỗ sao lại không cho ra thì gần, đứng gần người đó ô nhiễm chết luôn quý vị ơi. Phải không? Nó cũng có chỗ ra à. Nếu mà nó ra bằng con đường cờ bạc thì đó là bát của thằng bần. Nó ra bằng con đường nhậu nhẹt ăn chơi đàn điếm, đó là cha của thằng bần. Nó ra bằng con đường xì ke ma túy, đó là ông nội của thằng bần đó quý vị à. Nó cũng có chỗ ra à. Bây giờ chúng ta thực hiện theo lời Phật dạy, cho nó ra bằng con đường hợp pháp, đó là sự bố thí và cúng dường. Mà căn bản ở đây, ở phương cấp thứ nhất là tài thí đó quý vị. Phương cấp thứ hai là pháp thí. Nếu như chúng ta gieo trồng cái nhân tài thí thì sẽ có được cái phước báo giàu sang. Còn bây giờ chúng ta gieo trồng cái nhân là pháp thí. Pháp thí là gì? Tức là chỉ dạy cho họ cái phương pháp làm ăn. Mà người đời họ thường nói một câu, thà cho họ cái cần câu chứ không cho họ con cá. Tại sao vậy? Cho cái cần câu tức là cho họ cái kinh nghiệm, cái phương tiện làm ăn, chứ cho họ con cá, cho họ bao gạo, họ ăn chừng vài bữa là hết. Nhưng mà cho họ cái kinh nghiệm, kiến thức, nghề nghiệp thì họ sẽ nuôi sống bản thân của mình được. Do vậy mà nếu chúng ta đem cái kiến thức, hiểu biết, nghề nghiệp thế gian truyền trao cho họ, gọi là bố thí pháp thế gian. Nhưng hàng Phật tử chúng ta không bố thí cái này, mà chúng ta bố thí về pháp xuất thế gian bằng cách giới thiệu Phật pháp đến với tất cả mọi người đi quý vị. Trước hết là quý vị hướng dẫn con cháu mình về chùa lễ Phật, nghe thuyết pháp, tu học vào những đạo tràng có tu có học đó. Hướng dẫn gia đình con cháu mình thường xuyên đến chùa để thâm nhập Phật pháp, hiểu biết được lời Phật dạy, sống đúng với chánh pháp. Cái đó là cái tài sản quý báu vô ngần mà chúng ta để lại cho con, cho cháu đó quý vị à. Còn để lại tiền của mình còn nằm trên giường bệnh chưa chết nha, vậy mà nó đã dành ăn, nó đập lộn với nhau khổ lắm, phiền não lắm quý vị ơi. Hãy để lại cái tài sản đạo đức và trí tuệ cho con cháu bằng cách giới thiệu Phật pháp, giúp cho gia đình con cháu của mình hiểu được lời Phật dạy, sống đúng theo lời Phật dạy. Cái đó gọi là bố thí pháp, ta gọi là pháp thí. Ngoài ra quý vị còn giới thiệu Phật pháp bằng cách băng đĩa kinh sách gì đó. Chúng ta đi chùa thường xuyên tu học, đi đến đạo tràng, nhận được những băng đĩa kinh sách gì, quý vị đem về sau khi xem xong rồi, đọc xong rồi, nên truyền bá lại cho những người ở trong xóm mình mà họ không có đủ duyên đến chùa, đến đạo tràng nghe học Phật pháp. Nếu quý vị gieo trồng cái nhân pháp thí như thế sẽ được cái phước báo, đó là phước báo thông minh và trí tuệ. Chúng ta nhớ nha, tài thí thì đưa đến phước báo giàu sang, pháp thí thì đưa đến phước báo thông minh và trí tuệ. Phương cấp bố thí thứ ba đó là vô úy thí. Thế nào gọi là vô úy thí? Tức là bố thí sự bình an không sợ hãi. Giả sử con nói nha, gặp một bà cụ đang đi qua đường mà bà cụ này lóng cống sợ hãi, bởi vì xe cộ nhiều quá. Chúng ta bước đến nắm tay bà cụ đó, đưa bà cụ qua đường bình an, giúp cho bà cụ không còn sợ hãi nữa, thì cái đó gọi là vô úy thí đó quý vị. Cũng như một con vật sắp sửa chốc lát nữa đây nó bị người chiên, người rán, người nấu, người giết, hầm, thì chúng ta đem tiền của ra mua chuộc sinh mạng của con vật, gọi là phóng sinh cứu vật đó. đó gọi là vô úy thí, một phương pháp phóng sinh thôi mà quý vị đã thực hành được ba cách bố thí. Bởi vì chúng ta đem tài sản tiền của ra mua mạng con vật đó gọi là tài thí. Trước khi phóng sinh thả nó, chúng ta còn tụng kinh niệm Phật, thọ pháp tam quy cho nó nữa, cái đó gọi là pháp thí. Và trả mạng sống cho nó sự bình an không sợ hãi, đó là vô úy thí. Nếu như chúng ta thực hành cái phương cách vô úy thí này sẽ được cái phước báo, đó là phước báo sức khỏe và tuổi thọ. Ai muốn có được cái sức khỏe và tuổi thọ thì chúng ta nên thực hành phương cách vô úy thí, tức là đem lại sự bình an, ban cho họ sự không sợ hãi. Có những trường hợp như vậy nè quý vị, do vì thiếu kiến thức cho nên có một số người sợ hãi vô cùng. Nhất là gần hết năm, gần qua năm mới rồi, sẵn đây con nhắc nhở cho toàn thể quý Phật tử chúng ta cùng nhau hiểu biết về lời Phật dạy. Nếu không khéo thì do cái sự mê lầm mà nó đưa đến sự sợ hãi cho chúng ta. Có một cô Phật tử nọ, vì cô này bận việc làm ăn mua bán cho nên một năm chỉ đi chùa có một lần, tức là ngày mùng 1 Tết đầu năm thôi. Cô này cổ mới đi coi bói quý vị, bởi vì không có thường xuyên đến chùa học Phật cho nên không hiểu gì về lời Phật dạy hết. Mang tiếng là Phật tử quy y rồi, có pháp danh rồi, vậy mà nhân dịp đầu năm cũng đi coi bói. Người ta bảo rằng cái tuổi cô năm nay là cái tuổi xui rủi lắm, bởi vì cô mắc phải cái sao kế đô. Do vậy khuyên cô là nên cho hai người xông nhà cô, một người tên Phát và một người tên Tài xông đất nhà cô trong dịp đầu năm, ngày mùng 1 Tết. Cô này mới suy đi nghĩ lại, nói mình không cần phải mượn ai, bởi vì cái người anh của mình tên là Phát mà con của anh ta nó tên là Tài nữa, mượn hai cha con nó về xong đất nhà mình là năm đó mình phát tài thôi. Cô nghĩ vậy cho nên cô dặn dò, cô nói anh hai, tôi đi coi bói thầy nói tôi năm nay sau cái đô xui dữ lắm nha, mà phải có hai người, một người tên Phát và một người tên Tài xong đất nhà tôi thì năm nay tôi mới đỡ. Thôi thì hai cha con ông đến xong đất nhà tôi đi. Dặn dò kỹ lưỡng xong rồi quý vị, mới sáng mùng 1, 5 giờ sáng, đúng dặn dò đúng 5 giờ sáng tôi mở cửa ra nha, bấm chuông cái là tôi mở cửa ra, hai cha con ông vô xong đất nhà tôi liền nha. Cái đến 5 giờ sáng ngày mùng 1 Tết, cái cậu mà tên Phát đó, quý vị biết là hồi tối cúng giao thừa xong ăn chè ăn xôi cái đau bụng đi không được, mới mượn cái người em của mình, mà ngặt một cái người em này tên Quang, mới kêu mày, chị mày á, kêu tao với lại thằng cháu của mày làm Tài đi xong đất nhà chị mày, nhưng mà tao đau bụng quá tao đi không được, thôi mày dẫn thằng Tài đến nhà chị mày xong đất giùm tao đi. Mà quên cái cậu đó có tên Quang, gặp thằng cháu tên Tài nữa là Quang Tài quý vị ạ. Cái đi lên, đi tới nhà bấm chuông cái cô này mà cũng mở cửa ra, tưởng là Phát Tài vô nhà mình nha, mừng rỡ nở một nụ cười. Mới vừa mở cửa ra thấy cái cậu em của mình tên Quang, thằng cháu tên Tài lõng tỏng đi vô, cái bảo rằng đi ra lập tức, làm ơn làm phước đi ra. Tại sao Phát Tài đâu không thấy mà thấy Quang Tài vậy nè. Quý vị ơi, hai cậu cháu chạy không kịp luôn, cũng quên mất tiêu mình tên Quang, cháu mình tên Tài, chạy không kịp luôn quý vị. Cô đó cô phiền não vô cùng luôn. Cậu đi đến chùa, cậu mới nói cô Lan ơi, con phiền não quá đi, con dặn anh con rồi, ảnh tên Phát, con ảnh tên Tài xong đất nhà con để cho con được phát tài, mà ngờ đâu ảnh dẫn cái thằng em của con nó tên Quang, thằng cháu của con nó Quang Tài, con sợ rằng trong năm nay nhà con có Quang Tài thôi. Lúc đó thì con mới giải thích cho cô nghe, không phải người tên Phát, người tên Tài đến gia đình xong đất nhà mình năm đó thì mình mới được phát tài đâu, mà không phải Quan Tài đến là nhà mình có Quan Tài, không phải vậy đâu. Tất cả đều tùy theo nghiệp duyên mà chúng ta gây tạo. Chúng ta gây tạo cái nhân nào thì có quả báo đó. Nếu chúng ta thường xuyên tu phước đi quý vị, thì luôn luôn lúc nào cũng có sự giàu sang, làm ăn phát đạt. Quý vị thấy, đồng là những người học ra trường nha, cũng tài giỏi, ngang sức ngang gia với nhau, mà tại sao người thì làm ăn phát đạt, còn người thì làm ăn làm đâu thất bại đó? Chẳng qua là do cái phước báo đó quý vị ạ. À, chứ không ai tài giỏi hơn ai đâu. Có trí tuệ, có sự hiểu biết mà kém phước, thiếu phước, ít phước thì cũng không làm ăn được đâu. Do đó chúng ta cần phải tu phước thiệt nhiều. Đây là cái cấm một bên đó nha. Tu phước đi quý vị, là chúng ta đã chấp cho mình một chiếc cấm rồi. Còn chúng ta còn phải tu huệ nữa. Ngoài cái tu phước ra còn phải tu huệ. Nhưng mà nếu nói tu phước là nó phát xuất từ tâm từ bi, còn tu huệ thì thuộc về mặt trí tuệ. Quý vị thấy không? Từ bi và trí tuệ là yếu kiện tất nhu của nhân loại. Thiếu trí tuệ thì cuộc đời này sẽ tối tăm, nhưng mà thiếu tình thương thì con người phải chìm ngập trong đau khổ đó quý vị ạ. Vì vậy mà đạo Phật được gọi là đạo từ bi, đạo trí tuệ. Hôm nay chúng ta được đủ duyên nghe học Phật pháp, những lời dạy cao quý của Đức Phật xây dựng cho chúng ta một đời sống lấy tâm từ tâm bi đối với tất cả mọi người bằng cách tu phước, bố thí và cúng dường đi quý vị. Ai muốn có nhiều phước báo thì chúng ta nên bố thí và cúng dường. Cái đây là căn bản. Có nhiều người nói con đem tài sản tiền của cho thì gọi là bố thí, mà tại sao con cũng đồng là một cách cho, đồng là một cách tặng mà đem đến chùa thì gọi là cúng dường, phải không quý vị? Cũng cho cũng tặng thôi, nhưng mà mình gọi là cúng dường. Nó độc trại âm từ chữ cung và dưỡng, cung cấp và dưỡng nuôi. Cúng dường tam bảo chẳng qua là quý vị cung cấp dưỡng nuôi chư tăng ni tu học để hoằng dương chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Bởi lẽ Đức Phật đã nhập Niết Bàn mấy ngàn năm, sở dĩ giáo pháp của Ngài được truyền bá đến ngày nay là do chư tăng ni hai Phật hoằng truyền giáo hóa. Cho nên muốn Phật pháp được trường lưu, tòng lâm được hưng thạnh, ngay bây giờ quý Phật tử hãy phát tâm cúng dường tam bảo, hỗ trợ cho chư tăng ni an tâm tu học hoằng truyền chánh pháp, lợi lạc quần sanh. Nhưng trong phương cách cúng dường đó, quý Phật tử cần lưu ý những điểm như sau. Khi xưa vua Đường Thái Tông thỏ thẻ thưa với Ngài Huyền Trang Tam Tạng pháp sư đời nhà Đường lúc bấy giờ. Nhà vua bảo rằng: Bạch Đại Đức, trẫm có tâm nguyện muốn cúng dường cho 500 vị tăng, nhưng mà trẫm thấy chư tăng đời nay buông lung phóng túng, không đầy đủ đạo hạnh, do đó trẫm không có phát được cái tâm và không thực hiện được cái ước nguyện của mình, trẫm phải làm sao đây? Vua Đường Thái Tông vừa dứt lời thì Ngài Huyền Trang Tam Tạng pháp sư đã khai thị, và lời dạy của Ngài cao quý vô cùng quý vị ạ. À, Ngài bảo rằng: Muôn tâu bệ hạ, ở Côn Sơn thì có ngọc lẫn cùng với sỏi đá, ở sông Lệ tức là Lệ Giang có cát lẫn với vàng rồng. Ai muốn tìm ngọc thì phải đến Côn Sơn, ai muốn đãi vàng thì phải đến Lệ Giang để đãi. Đừng vì một chút sỏi đá ở Côn Sơn mà không đến Côn Sơn để tìm ngọc, đừng vì một chút cát ở sông Lệ mà không đến Lệ Giang để đãi vàng. Cũng vậy, ở giữa chúng tăng đây phàm thánh lẫn lộn. Quý vị có phân định được ai là phàm ai là thánh đâu? Có nhiều khi mình nhìn bề ngoài thì mình nói người này sao tu hành bê bết quá, không có đạo hạnh gì. Nhưng quý vị ơi, đừng nhạo báng, đừng chỉ trích, đừng quỷ báng cười khinh như thế. Có khi chúng ta chỉ tri nhân tri diện bất tri tâm, biết người biết mặt nhưng mà khó biết lòng lắm quý vị. Ngày xưa Tế Điên Hòa Thượng đó đi vào chợ búa quán rượu ăn thịt, nhưng mà Ngài là hóa thân của Bồ Tát, làm sao chúng ta có thể phân định được đâu là phàm đâu là thánh? Cho nên Ngài Huyền Trang bảo rằng: Tuy rồng đất chưa có thể làm ra mưa được, nhưng mà người muốn cầu mưa thì phải cầu rồng đất. Phàm tăng chưa có đủ công năng để ban phước cho mình, nhưng muốn tu phước thì phải cung kính phàm tăng đi quý vị ạ. Ai muốn tu phước thì khởi cái tâm cung kính, vì chúng ta không phân định được ai phàm ai thánh hết. Chúng ta cứ khởi tâm cung kính mà cúng dường, gọi là bình đẳng thanh tịnh mà cúng dường, đừng có phân biệt cúng dường nha. Con kể cho quý vị nghe, năm nào cũng vậy. Vào ngày 14 tháng 7 ở tại chùa Hưng Thiền của tụi con đó, là có tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu thường niên. Cho nên thường xuyên là có trên 300 vị tăng ni. Tại vì ở nơi trú xứ của tụi con không là 200 mấy chục cô rồi, rồi khách tăng ở ngoài đến chừng 100 mấy nữa là 300 mấy. Do vậy mà con thông báo cùng toàn thể quý Phật tử, ai phát tâm cúng dường trai tăng để cầu siêu độ cho ông bà cha mẹ nhân ngày đó, thì hãy chuẩn bị phẩm vật quà của mình là 350 vị. Nhưng mà nếu ai không đủ thì mình cứ trải tâm bình đẳng thanh tịnh mà cúng dường, cúng đến vị nào hết rồi mình xá mình lui ra. Chứ đừng có lựa chọn cô nào, thầy nào tôi thích thì tôi cúng. Phân biệt cúng dường, cái phước báo nó có nhưng mà nó nhỏ lắm quý vị ơi. Cho nên mình bình đẳng thanh tịnh mà cúng dường đi. Khi dặn như vậy xong rồi, cái đến khi ban tổ chức của tôi con hướng dẫn cho quý Phật tử đi cúng dường, đi theo hàng một chắp tay hòa âm trong câu hồng danh A-di-đà Phật rồi đi cúng dường rất thanh tịnh. Con đứng con hướng dẫn thì con nghe một cậu bé khoảng 10 tuổi nói với bà ngoại của mình, nói bà cụ này, bà cụ khoảng 60 mấy 70, bà cụ chuẩn bị cầm một sấp bao thơ trong tay đi cúng dường rồi. Xong hết cái sấp bao thơ trên tay hết rồi quý vị, thì con có dặn hết xong rồi mình xá mình lui ra thôi, rồi không có sao hết. Nhưng mà bà cụ này móc ở trong giỏ ra một đống bao thơ nữa. Cái cậu bé này mới giật cái bao thơ trên tay của bà cụ mở ra, cái mới nói bà ngoại, tại sao trong bao thơ không có đồng xu vậy bà ngoại? Bà mới bảo rằng mày câm cái mỏ mày lại nghe mày, mày câm cái mỏ mày lại. Ai nhà con đứng kế bên nghe bà nói mày câm cái mỏ mày lại, tức là bà cụ này cúng dường mà cúng dường lậu, bao thơ không, không có tiền quý vị à. Đến khi sau buổi lễ Vu Lan đó xong rồi, phẩm vật cúng dường của quý Phật tử đó, quý huynh đệ con mở ra thì không phải một bao thơ không tiền mà tới 7 bao thơ không tiền, tức là 7 người cúng lậu chứ không phải một người cúng lậu quý vị à. Cúng dường kiểu đó có phước không? Không. Cái phước báo của sự bố thí cúng dường không phải quan trọng ở cái giá trị phẩm vật, mà quan trọng ở tấm lòng của chúng ta. Nó tỷ lệ thuận theo tấm lòng của ta đó quý vị ạ. Chứ không phải là giá trị của vật chất, mà giá trị của tấm lòng. Cho nên quý Phật tử với cái tấm lòng thành của tuy đất cát, nhưng mà lòng kia chí thành vẫn đưa đến phước báo vô lượng vô biên mà. Trong thời Đức Phật còn tại thế đó, khi Đức Thế Tôn chúng ta vào thành Xá Vệ khất thực, thấy một đám con nít nó đang chơi nhà chòi, nó lấy đất sét, đấy bùn non nó tô, nó đắp thành một tòa lâu đài. Đức Phật cùng với chúng tăng đi khất thực ngang đó, rồi Ngài rẽ đi nơi khác, không dẫm đạp vào những tòa lâu đài được xây dựng bằng đất sét và sình cát mà những đứa bé này đang chơi, đang đắp, để lại trên gương mặt của những cậu bé đó niềm hoan hỷ vô cùng. Trong số đó có một cậu bé còn nhỏ 5-6 tuổi, bưng nguyên một cái tòa lâu đài bằng đất sét đặt vào bình bát của Đức Thế Tôn và bảo rằng: con xin cúng dường Sa Môn một tòa lâu đài này. Đặt vô trong cái bình bát là đầy hết rồi. Theo pháp đi khất thực đầy bình bát là phải đóng bình bát lại để đi về. Ngày hôm đó Đức Thế Tôn của chúng ta bình bát toàn là đất sét với cát không. Ngài về, Ngài bảo với tôn giả A Nan đem đất sét và cát này trộn với lại trấu trét vào trên cái nền tịnh thất của Ngài đó, nền vách đó. Thì tôn giả A Nan bảo rằng: bạch Đức Thế Tôn, đây chỉ là trò chơi của một đứa con nít mà tại sao Ngài lại trân trọng như vậy? Đức Phật bảo rằng: của tuy đất cát mà lòng kia chí thành, ta thọ ký rằng sau khi ta nhập diệt xong rồi, 200 năm sau tại thành phố này có một vị vua ra đời tên là A Dục, chính là hậu thân của đứa bé đó. Do hôm nay phát khởi tâm thành cúng dường cho ta tòa lâu đài này, cho nên đời sau tái sanh trở lại sẽ làm vua ở trong lâu đài cung điện nguy nga. Và hôm nay cúng dường cho ta tòa lâu đài này thì sau khi ta nhập diệt rồi thì hậu thân của đứa bé này chính là vua A Dục cũng cho xây dựng 100.000 ngôi tháp báo thờ xá lợi của ta. Và lời thọ ký của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không sai, quý vị à. Hơn 200 năm sau, tại nơi đó có một vị vua ra đời tên là A Dục. Và vua A Dục này đã cho xây dựng 100.000 ngôi tháp báo thờ xá lợi của Phật. Đây chính là hậu thân của đứa bé cúng dường tòa lâu đài bằng đất sét đến với Đức Thế Tôn đó, mà đưa đến cái phước báo như vậy đó. Quý Phật tử hãy phát tâm hành trong việc bố thí cúng dường, gọi là tu phước. Cái đây là căn bản nha. Rồi cái này cũng gọi là trợ hạnh đó, cái hạnh tu phụ thôi quý vị ạ. Nói về phương diện bố thí và cúng dường thì có một câu chuyện nữa, là vào đời nhà Đường có một vị quan tể tướng tên là Bùi Hư. Ông có một cậu con trai mới vừa thi đậu làm quan, được nhà vua phong cái chức là hàn lâm học sĩ, để tạo cho con mình có được một chút phước báo làm tư lương mai hậu. Cho nên tể tướng Bùi Hư dẫn cậu con trai là Bùi Văn Đức đến chùa của thiền sư Vô Đức làm công quả 3 tháng an cư để tạo phước. Khi vào làm công quả, cái cậu này cũng hậm hực cằn nhằn cử nhữ dữ lắm nha. Cái này là sự bắt buộc chứ không có phát tâm làm rồi đó. Cha mình bắt buộc vào đây làm công quả, mà cậu Bùi Văn Đức không có phát tâm, cho nên ngày nào cái mặt cũng chầm dầm một đống gánh nước bữa củi gì đó, hậm hực dữ lắm. Một hôm thấy chư vị hòa thượng đang ngồi trên trai đường thọ trai, cậu Bùi Văn Đức đang gánh một cái gánh nước nặng, cho nên đi ngang qua. Cậu này là một người rất là giỏi thi phú, mới làm bài thơ nói như thế này: hàng lâm gánh nước mồ hôi ướt đẫm lưng, hòa thượng ăn nó rồi làm sao tiêu cho nổi. Hàng lâm gánh nước mồ hôi ướt đẫm lưng, để rồi mấy ông hòa thượng ăn no rồi ngồi đó ăn không, không làm gì hết, làm sao tiêu cho nổi. Thiền sư Vô Đức nghe cậu Bùi Văn Đức ngâm nghe bài thơ đó, thiền sư Vô Đức mới mỉm cười và đáp lại rằng: lão tăng một nén hương tiêu hết muôn kiếp lương. Chỉ cần có đốt lên một nén hương đó thôi. Mà hương này là hương gì? Không phải là hương trầm, không phải là hương Thái Lan, không phải là hương vật chất, mà đó là hương lòng với năm phần hương thanh tịnh. Đó là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát hương và giải thoát tri kiến hương. Chỉ cần lão tăng đây đốt lên một nén hương với năm phần hương thanh tịnh đó, có thể tiêu hết muôn kiếp lương thực thọ dụng của đàn na tính thí, chứ đừng nói một kiếp này nha. Nhưng mà phải thắp lên được nén hương với năm phần đó mới được. Nghe xong rồi cậu Bùi Văn Đức hoảng hốt giật mình và kính phục vô cùng. Thật sự lão tăng, lão hòa thượng này chỉ thắp lên một nén hương thôi có thể tiêu hết muôn kiếp lương thực thọ dụng của đàn na tấn thí. Mình bỏ công lao ra để làm công quả mà mình chấp trước vào đó rồi phiền não, không có phước gì cả, không có lợi ích gì. Cho nên quý Phật tử đi đến chùa tạo phước, đừng có bực bội phiền não làm cực một chút rồi quạo nghe quý vị, kém phước, không có phước, uổng lắm. Có nhiều phương cách chúng ta tạo phước. Nếu không có tiền của cúng dường thì đem công lao sức lực của mình ra để cúng dường. Nếu không có tài sản phẩm vật cơm áo gạo tiền để bố thí thì quý vị vẫn có thể pháp thí và vô quý thí. Ai làm được cái việc bố thí cúng dường gọi là tu phước đó quý vị. Đã chấp cho mình được một chiếc cánh để thành tựu ước mơ, đó là một đời vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, vì đây chính là trợ hạnh của pháp môn tịnh độ. Còn căn bản cái cánh thứ hai đây là quan trọng nha. Chúng ta cần phải chấp thêm một cánh nữa. Con chim chỉ có một cánh bay không được đâu quý vị, sẽ lão đảo, phải thêm cánh nữa. Cánh đó chính là tu huệ, tu để phát sanh ra trí tuệ đi quý vị. Hám Sơn Đại Sư trong quyển Mộng Du Tập đã khai thị rằng trong tất cả những phương cách tu huệ, đó là phương pháp quán tâm, thì trong tất cả những phương pháp quán tâm đó, lấy niệm Phật là đệ nhất. Mà hôm nay quý huynh đệ chúng ta đã đầy đủ thắng duyên phát lòng niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, chính là chúng ta đã tu huệ, đã chấp cho mình một chiếc cánh để thành tựu cái ước mơ đó là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới ở tương lai đó quý vị ạ. À. Nhưng mà niệm Phật, niệm, cái chữ niệm quan trọng lắm nha. Chữ niệm theo chữ Hán đó quý vị, là ở trên bộ kim, ở dưới bộ tâm. Kim là gì? Kim là nay, chỉ cho thời điểm hiện tại. Ở dưới là bộ tâm, tức là chỉ cho cái tâm. Cái tâm hiện tại thì gọi là niệm. Cái tâm hiện tại chúng ta nhớ Phật thì gọi là niệm Phật. Có khi mình miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nhớ ruộng, nhớ vườn, nhớ con, nhớ cái mà không có Phật ở trong đó. Thì Hòa Thượng Tuyên Hóa là một cao tăng gần với thời đại chúng ta. Ngài bảo rằng niệm Phật chẳng khác nào chúng ta gọi điện thoại vậy đó quý vị. Nếu quý vị muốn gọi điện thoại thì phải nắm vững những con số thông tin. Ví dụ quý vị muốn gọi điện thoại cho chùa Phước Quang đây, quý vị phải nắm vững những con số, gọi đúng những tần số đó thì ở chùa Phước Quang quý thầy sẽ tiếp nhận thông tin của quý vị, nhấc máy lên nghe và biết quý vị đang cần cái gì. Còn quý vị nhấn lộn số, thí dụ nha, quý vị muốn gọi về chùa Hưng Thiền của tụi con thì quý vị phải nhấn đủ những con số như sau: 0673924454. Mà quý vị nhấn 0673924354 thì chùa Hưng Thiền sẽ không tiếp nhận được thông tin này. Thì cũng vậy đó, miệng thì mình Nam Mô A Di Đà Phật mà nhấn lộn số, cái tâm của mình nhớ thằng cháu nội, lộn số không quý vị? Lộn không? Lộn rồi. Lộn số Phật A Di Đà sẽ không tiếp nhận được thông tin của chúng ta đâu. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, miệng xưng niệm A Di Đà Phật, tâm của chúng ta phải có sự hiện diện của A Di Đà Phật. Và xin thưa rằng niệm Phật dễ hay khó vậy quý vị? Khó chứ không phải dễ nghe. Chân thật niệm Phật khó chứ không có dễ đâu quý vị à. Ngồi đây vậy đó, ngồi trong đạo tràng thanh tịnh, nhưng mà ngoài niệm thì niệm Nam Mô, bên trong lại chứa một bồ giáo gâm, phải không? Ngoài niệm thì niệm Phật lâm râm, trong tâm lại muốn đâm giết người. Có cái bà hai đó, sáng bà đi đến đạo tràng khóa tu an lạc một ngày để bà tu. Khi bà hai mới vừa bước ra cửa bị dấp cái ngạch cửa một cái, nó sút cái móng giò quý vị. Bà hai nói thôi bữa nay là cái ngày xui xẻo nhất rồi, không biết còn chuyện gì xảy ra nữa không. Bà hai biết cái móng giò của mình bị sút vào như vậy thì nó đau rồi, mà cái chân nào đau, cái chỗ nào đau, cái chỗ đó nó không có con mắt quý vị ạ. À, nó hay bị lắm. Bà hai vô ở trong chùa, bà hai ngồi trong cái ngạch cửa gần ngay cái trống đó. Bà hai đâu có dám ngồi ngoài, sợ đứa nào nó chạy nó sút vô một cái nữa là chết luôn. Khi bà hai len lỏi ngồi trong cái chỗ để trống thì có một đứa nhỏ nó chạy ngang qua, nó đạp vào chân bà hai một cái. Lúc đó bà hai đang cầm sau chuỗi Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà hai thấy Di Đà Phật ra ngoài, bà hai chửi thằng nhỏ tắt bếp luôn. Chửi nhỏ tắt bếp luôn. Nhỏ nó nói bà hai bà đang niệm Phật đó bà hai à. Bà mới nói một câu: tao gặp Phật tao tu, tao gặp quỷ tao cũng trừ. Nhỏ nó nói: bà hai ơi, bà hai tu hú rồi bà hai ơi. Bà hai nghe câu nói này bà hai bực lên rồi, bà hai bỏ, bà hai không thèm tu, bà hai đi về. Xong khi bà hai về tới nhà, cái ông hai ông thấy mặt bà hai chịu bự chầm dầm, ông hai mới hỏi: ủa sao bữa nay bà đi tu phá tu an lạc một ngày mà tôi thấy bà không an lạc chút nào vậy, cái mặt sao chầm dầm chịu bự vậy? Bà hai cọc lóc, bà hai trả lời sao quý vị biết không? Ông làm ơn làm phước, ông câm cái miệng ông lại nha. Tôi bữa nay là tôi xui lắm rồi đó, tôi đang bực đó nha, đừng có chọc tôi nha. Rồi bà hai leo lên giường nệm, bà hai nằm mở máy lạnh đàng hoàng. Mà bà hai lăn qua lăn lại, bởi vì bà hai ôm cái câu nói của thằng nhỏ: bà hai ơi, bà hai tu hú rồi chứ bà hai tu cái gì. Nghĩ rằng một đứa con nít mà nó xúc chạm vào lòng tự ái của mình, bà hai nắm ôm cái câu đó hoài, bà hai buông ra không được. Cho nên bà hai đã đưa mình vào cái cảnh giới địa ngục gọi là ôm cột đồng trái đỏ đó quý vị. Ôm một câu nói không buông ra được gọi là ôm cột đồng trái đỏ, bởi vì nó bực, nó khó
chịu, nó bức bách giống như lửa trong lòng mình nó đang thiêu mình vậy. Rồi bà hai nằm trên giường niệm lăn qua lộn lại ngủ không được. Là bởi vì bà hai đang tiếp tục đưa mình vào cảnh địa ngục thứ hai, đó là địa ngục giường sắt. Tại sao nhà phòng máy lạnh nằm ở trên giường niệm kim đan cao cấp nghe, mà lăn lộn hoài ngủ không được, bực bội, bức rứt, khó chịu? Có phải chăng bà hai đang rơi vào cảnh giới địa ngục giường sắt? Trong địa ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khóc đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó da phồng thịt đau, lăn qua lộn lại ở trên giường niệm. Đó là giường sắt đang bị lửa thiêu đốt. Mà lửa đây là lửa sân giận đó quý vị à. Con nói điển hình có một chút đó thôi. Nói về vấn đề niệm Phật là đệ nhất trong phương cách tu huệ. Nhưng người Phật tử chúng ta khi phát lòng niệm Phật đây, quý vị nên chân thật, lão thật mà niệm Phật. Do vậy niệm Phật sẽ đem lại ba lợi ích lớn, gọi là niệm Phật tam đại lợi ích như sau. Thứ nhất, về mặt quá khứ sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp trong đường sanh tử 80 ức kiếp, dựa vào tinh thần của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã bảo như thế. Chân thật phát lòng niệm Phật một câu Nam Mô A Di Đà Phật có công năng tiêu trừ tội nghiệp trong đường sanh tử 80 ức kiếp đó quý vị à. Con kể một câu chuyện được trích dẫn trong Vãng Sanh Truyện đây. Câu chuyện kể lại rằng có một người nọ, người chồng này thường hay muốn gần gũi bà vợ của mình lắm, mà mỗi lần đến gần bà thì bà nói tôi muốn giữ thân tâm cho thanh tịnh để niệm Phật tu hành. Thôi nếu mà ông muốn gần tôi thì ông lên nghe tôi niệm Phật, tôi đánh tiếng chuông thì ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật nha. Ông chồng này nghe bà vợ nói như thế, mỗi lần đến gần bà vợ đánh tiếng chuông, cái ông chắp tay lại ông nói Nam Mô A Di Đà Phật. Và mỗi lần nghe tiếng chuông là ông theo cái thói quen là nhái cái bà vợ Nam Mô A Di Đà Phật. Sau khi thân hoại mạng chung, cái ông ta mới rơi vào đường địa ngục quý vị. Đưa ông ta vào trong vạc dầu sôi sùng sục. Lúc đó ngu đầu mã diện cầm cái chĩa ba đâm ông ta để thảy ông ta vào trong cái chảo dầu. Ai ngờ đâu lúc đó ngu đầu mã diện đâm hụt chúng vào trong cái chảo, nó kêu cái ben. Cái ông ta theo cái thói quen á, niệm Phật nhái Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó nghe cái ben, cái ông chắp tay lại nói Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái chảo dầu biến thành ao sen trong mát. Và chính bản thân ông ta cũng như tội nhân ở đường địa ngục ngày đó dừng lại sự thống khổ nhờ một câu hồng danh A-di-đà Phật niệm nhái theo thói quen mà có thể tiêu trừ tội nghiệp đó quý vị à. Nói đại khái là vậy thôi ha. Lợi ích thứ hai của sự niệm Phật trong hiện tại sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ phiền não tham sân và si. Lúc mà quý vị cảm thấy lòng mình nó bực bực nha, cái đầu mình nó nóng nóng lên và cái tâm của mình nó lao sao, nó loạn động, nó bực bội, nó khó chịu là quý vị biết phiền não khởi lên rồi đó. Nắm lấy chuỗi tràng trần niệm dứt, nghiễm nhiên hành Phật là từ lâu. Nắm chặt một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, dù giờ phút đó quý vị có niệm mà bằng cách gượng gạo A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà còn hơn là chúng ta để cho lửa sân giận, lửa tham dục phừng phừng thiêu đốt mình. Niệm Phật một câu đi quý vị, vãng sanh liền. Vì công năng của sự niệm Phật giúp cho tâm của chúng ta an tịnh ngay giây phút đó, nguội lạnh dần, những cái ngọn lửa sân giận nó dập tắt, nó nguội dần dần đi quý vị à. Chuyên tâm niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta tiêu trừ phiền não tham sân si ngay trong hiện tại. Đó là lợi ích thứ hai. Lợi ích thứ ba là niệm Phật một câu là chánh nhân để giúp cho chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới ở tương lai. Và con xin kể cho quý vị nghe hai câu chuyện điển hình. Câu chuyện thứ nhất, vật do như hữu, con vật mà còn được như vậy huống chi con người đây. Câu chuyện kể lại rằng Đế Nhàn Pháp Sư là một vị Pháp Sư cũng gần với thời đại chúng ta, người Trung Quốc. Đế Nhàn Pháp Sư lúc đó đang khai mở đạo tràng, ngài tu tập theo Thiên Thai Tông. Ngài là vị sư phụ của Đàm Hư Đại Sư. Và cao đồ Đàm Hư Đại Sư là cao đồ của Đế Nhàn Pháp Sư. Lúc Ngài khai kinh thuyết giáo thì lúc đó có những người phát tâm tu đạo, họ phát tâm ăn chay niệm Phật. Trong số đó có một gia đình Phật tử chuyên về nghề mua sanh bán tử, mua gà vịt đó quý vị, mua sống về làm thịt đem ra bán chết. Ông này sau khi nghe Đế Nhàn Pháp Sư giảng kinh thuyết pháp, phát tâm Bồ Đề, ăn chay niệm Phật, bỏ nghề luôn quý vị. Ông ta mới đổi nghề khác sinh sống. Nhà ông ta mua rất nhiều gà vịt, sau khi bán xong hết rồi còn lại một con gà trống. Ông ta mới đem đến chùa và thưa với Đế Nhàn Pháp Sư là: con còn sót lại con gà trống này, con muốn gửi ở chùa để cho nó nghe kinh, nghe câu Phật hiệu, hầu sau khi bỏ thân mạng này được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thì được Đế Nhàn Pháp Sư tiếp nhận con gà trống đó. Quý vị biết ngày nào nó cũng lẻo đẻo nó lên, đến thời công phu là nó lẻo đẻo nó lên phía sau. Ở trên thì chư tăng tụng kinh niệm Phật, ở dưới thì nó đi vòng vòng. Mà một tháng ở trong chùa nghe câu Phật hiệu. Một ngày nọ sau thời tịnh độ buổi tối, họ trì kinh A-di-đà xong thì con gà trống này nó không chịu xuống, nó lảo đảo nó đi kinh hành quý vị. Nó đi vòng chùa mà nó đi nhịp nhàng lắm nha, đi theo hàng ngay thẳng vậy. Vị thầy làm hương đăng mới đuổi con gà trống đó xuống, mới bảo rằng: ông ơi, ông làm ơn làm phước, ông xuống giùm cho tôi đi. Ông ở đây mà ông tè bậy một cái rồi là khổ tôi lắm. Khuya chư tăng lên tụng kinh mà tùm lem phân của ông là tôi bị quở, bị phạt chết. Ông làm ơn xuống giùm. Nói cách nào con gà trống cũng điềm nhiên đi kinh hành đủ 3 vòng. Xong nó quay vô ngay chánh điện, nó gật đầu xuống 3 cái rồi nó đứng nó vãng sanh luôn quý vị. Pháp Sư Đế Nhàn mới đem con gà trống đó đem chôn ở sau vách núi. 7 ngày sau, từ nơi chỗ chôn con gà trống đó mọc lên một đóa sen hồng. Và Pháp Sư Đế Nhàn cho đào lên cái chỗ vùng đất mà đóa sen hồng mọc lên, thì nó mọc từ lưỡi của con gà trống đó quý vị. Đó là chứng tích của sự vãng sanh. Vật còn được như vậy, huống chi con người. Câu chuyện thứ hai con kể cho quý vị nghe đây. Cách đây 70 năm tại một ngôi chùa ở Thừa Thiên Huế, ngôi chùa Thiên Ẩn, Hòa Thượng Quyền Tôn Ngài kể lại rằng trong chùa có một chú Sa Di tên là Diệu Mãn. Thầy này làm cái nhiệm vụ hương đăng lau quét chùa chiền, nhang đèn. Mà thấy ai làm cái gì là chú hoan hỷ, bỏ việc làm của mình là ra phụ người ta, rất là hoan hỷ. Một ngày nọ vào giữa tháng 6, Sa Di Diệu Mãn bắt y đến trước Hòa Thượng Quyền Tôn và thưa rằng: kính bạch Hòa Thượng, hôm nay là ngày con về Phật, con đến đây đảnh lễ Hòa Thượng để cáo biệt và tạ ơn trong mấy năm qua Hòa Thượng đã giáo dưỡng cho con, nuôi dạy con. Hôm nay là ngày con về Phật, con về Tây Phương Cực Lạc. Hòa Thượng Quyền Tôn mới cười, mới bảo rằng: nếu mà ông có đi bây giờ thì giữa tháng 6 này trời mưa tầm tã, làm đám cho ông cực lắm. Để đến ngày 23 tháng Chạp đi, ngày đó đưa chư thiên ông táo về trời rồi đưa ông đi về Cực Lạc luôn. Sa Di Diệu Mãn đảnh lễ Hòa Thượng và thưa rằng: Hòa Thượng dạy sao con nghe vậy, 23 thì 23. Đúng ngày 23 tháng Chạp đưa ông táo về trời. Thì lúc đó Sa Di Diệu Mãn buổi sáng đắp y đến trước Hòa Thượng và bảo rằng: Hòa Thượng đã dạy con 23 hãy về Cực Lạc, hôm nay là đến ngày giờ mà con phải đi về nhà đây, cho nên con đến đảnh lễ và thỉnh cầu Hòa Thượng triệu tập tăng chúng tụng cho con một thời kinh A-di-đà, niệm Phật A-di-đà để tiếp dẫn con về Cực Lạc. Hòa Thượng nói: thôi đánh cản lên đi, không biết là ông có đi thiệt không, mà nếu đi thiệt thì mình cũng là với cái đạo tình linh sơn cốt nhục pháp lữ đại thừa, bao năm nay ổng ở trong chùa mình tụng thời kinh để đưa tiễn ổng về Cực Lạc. Còn nếu ổng không thật sự về thật Cực Lạc thiệt, không phải là về Cực Lạc thiệt, thì cũng làm một món quà để an ủi ổng tiếp tục ở lại thế giới cực khổ này. Hòa Thượng nói vậy đó. Triệu tập tăng chúng tụng thời kinh Phật A-di-đà đến tam tự quy vừa dứt xong rồi thì Sa Di Diệu Mãn đã an nhiên ngồi giữa chánh điện vãng sanh rồi quý vị à. Đây là câu chuyện có thật xảy ra ở tại Thừa Thiên Huế cách đây 70 năm do lời của Hòa Thượng Huyền Tôn kể lại. Chúng ta thấy đó, hai câu chuyện thôi, một con vật ở trong chùa nghe câu Phật hiệu mà vãng sanh đứng nghe, rồi sau khi chôn con gà trống đó lại mọc lên một đóa sen hồng. Đây là chứng tích của sự vãng sanh, nó mọc từ nơi lưỡi của con gà trống. Rồi điển hình là Sa Di Diệu Mãn tự tại vãng sanh biết trước ngày giờ, còn dời ngày lại đến ngày 23 đưa ông Táo về trời nữa. Như vậy quý vị thấy không, niệm Phật đem lại sự lợi ích thứ ba, đó là sẽ giúp cho chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới ở tương lai. Mà tất cả huynh đệ chúng ta là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, với ước mơ, với ước nguyện là một đời vãng sanh về thế giới an lành của Đức Phật A Di Đà. Kính mong rằng toàn thể quý Phật tử hãy chấp cánh ước mơ, chấp cho mình một đôi cánh để thành tựu, biến ước mơ đó thành sự thật, bằng cách đôi cánh mà chúng ta chấp hôm nay chính là phương cách tu phước và tu huệ. Tu phước là bố thí cúng dường, tu huệ là niệm Phật là căn bản, hay nói khác hơn, chánh hạnh của pháp môn tịnh độ là niệm Phật A Di Đà, trợ hạnh của pháp môn tịnh độ đó là phương pháp bố thí cúng dường. Nếu ai thực hiện được hai điều đó, niệm Phật và bố thí cúng dường, gọi rằng phước huệ song tu, chánh trợ song hành đó quý vị ạ. À, và nương vào cái hành trang mà chúng ta tu tạo hôm nay bằng phương cách tu phước, tu huệ, bố thí cúng dường và niệm Phật đây, chính là chúng ta đã chấp cho mình đôi cánh vượt khỏi trùng dương sinh tử này đến bờ bên kia, đó là thế giới an lành Tây Phương Cực Lạc đó. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử chấp cánh ước mơ đạt thành sở nguyện, chấp cho mình đôi cánh phước huệ song tu, để ngay hiện đời có đầy đủ phước báo vượt qua những chướng ngại của dòng đời, và nương vào những công đức phước lành mà ta tu tạo đó bằng phương cách tu phước, tu huệ, niệm Phật, bố thí cúng dường, sẽ giúp quý vị đầy đủ hành trang trở về thế giới Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.
Và giờ này kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta đồng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem